Bucky thân yêu. Tôi không chỉ sống cho riêng bản thân mình, bởi tôi là một phần của thế giới này. Lord Byron. Một con nai của anh chị đã bị xe cán. Giọng người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi choàng tỉnh. Hai con mắt còn ngái ngủ của tôi mở to hết cỡ. Tôi nhìn đồng hồ, mới 2:07 sáng. Tai nạn xảy ra ở đâu? Tôi hỏi trong khi đưa tay đánh thức John, chồng tôi dậy. Chị mau chóng đến đây đi, người đàn ông nói. Đoạn đường mới rải nhựa, ngay giao lộ trước khi rẽ vào đường cao tốc, phía bên phải. Điện thoại ngắt. Tôi chưa kịp nhận ra ai vừa báo hung tin cho mình. Anh ơi, dậy mau lên. Tôi lay mạnh John. John lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy em? Một người nào đó vừa mới gọi đến báo tin là một trong những con nai nhà mình bị xe hơi cán. Tôi bước xuống giường, lòng đau thắt. Ai gọi? Ở đâu? Người gọi điện không xưng tên nên em không biết đó là ai. Anh ta cúp máy đột ngột quá. Lúc này John đã tỉnh ngủ hẳn và bật dậy. Nó còn sống không em? Em cũng không biết nữa, tôi đáp. Giá như người ta thông báo cụ thể hơn. Chúng tôi cấp tốc thay quần áo. John nhanh chóng gom những vật dụng cần thiết. Vài tấm chăn mỏng, hộp dụng cụ y tế, đèn pin và khẩu súng trường phòng kia phải dùng đến. Tôi đánh thức đứa con trai lớn của mình và nói cho nó biết chúng tôi sẽ đi đâu. Con hy vọng đó không phải là con Yoda nhà mình. Johnny thì thào, giọng nó bộc lộ sự lo lắng dù vẫn còn ngái ngủ. Mẹ cũng mong là vậy. Năm ngoái chúng tôi đã phóng thích 5 chú nai con, trong đó có Yoda. Yoda là chú nai sống trong trại chúng tôi lâu nhất, nên tình cảm chúng tôi dành cho nó cũng sâu đậm nhất. Nó là thủ lĩnh của bầy thú mồ côi được chúng tôi nhận về nuôi trong trại. Tất nhiên là tôi không muốn bất kỳ con nai nào của mình gặp tai nạn, Yoda lại càng không. John và tôi ra khỏi nhà chỉ vài phút sau khi nhận được điện thoại. Đoạn đường đến hiện trường tai nạn không xa lắm, nhưng nó đủ để tôi nghĩ đến một chú nai khác của mình cũng bị xe hơi cán nhiều năm trước. Bucky là con nai đầu tiên được trại chúng tôi nhận nuôi. Chính vì thế chúng tôi khá lúng túng trong việc tiếp cận nó và cũng chẳng biết nên chuẩn bị những gì cho việc nuôi nấng nó về sau. Chúng tôi dựng cho Bucky một cái chuồng và quay hàng rào quanh chỗ nó ở. Ngay khi nhìn thấy Bucky, cả gia đình tôi đều có cảm tình với chú nai con có bộ lông nhung mềm mại, điểm những chấm lớm đớm, vô cùng đáng yêu đó. Bucky đã lớn lên trong tình thương yêu và sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình tôi. Con nai của nhà chúng tôi đấy, John thường tự hào khoe với mọi người. Là chú nai của con nữa. Jess, cậu con trai nhỏ của tôi cũng muốn khẳng định phần công lao của mình. Tuy mới nhận nuôi nai lần đầu, nhưng chúng tôi biết rằng những chú nai con sẽ phát triển tốt hơn khi được sống chung với bầy đàn. Vì thế, chúng tôi cố gắng tìm thêm những chú nai mồ côi khác để Bucky có thêm bạn. Và sẽ thả tất cả cùng lúc khi chúng đã trưởng thành. Chúng tôi gọi điện đến những trại bảo tồn động vật hoang dã và họ đã hứa sẽ gọi cho chúng tôi nếu tìm thấy những chú nai con mồ côi. Thế nhưng chẳng có bất kỳ cuộc gọi nào sau đó. Về phía mình, chúng tôi cũng không chắc liệu mình có đủ hào phóng để đem Bucky cho một trại nào đó nuôi hay không. Cả nhà tôi đều nghĩ Bucky thuộc quyền sở hữu của mình rồi. Một lần, chú nai Spike hơn 1 năm tuổi được nhốt chung chuồng với Bucky trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Spike đã được những nhà chức trách thuộc bang bảo vệ động vật tìm thấy trong một kho thóc của một người nào đó đang cố gắng tìm cách thuần hóa nó. Spike là chú nai thích sống độc lập, khá bướng bỉnh và đã đủ tuổi để tự chọn cách sống riêng của mình. Cậu ta không muốn sinh hoạt chung với Bucky. Nhờ vậy, Bucky không có cảm giác hụt hẫng khi người bạn không mấy lịch lãm của mình nhảy vọt qua hàng rào cao gần 2 mét để kết bạn với tự do. Sang tháng 9, Paki được thả về rừng, nhưng cậu vẫn chọn ở lại trại của chúng tôi. Mỗi ngày nó chạy theo Johnny ra trạm xe buýt. Trời ơi, nhìn kìa! Những đứa bạn của Johnny tỏ ra hết sức thích thú, ngắm nhìn Paki đang lững thững bên cạnh Johnny. Chúng thường thốt lên, chà, tuyệt thật! Hay, nhìn kìa, nó đẹp quá! Cuối mùa đông, Paki thường tha thẩn khám phá khắp nơi quanh vùng. Có lẽ cảm thấy mình không thể hòa hợp với cuộc sống hoang dã cùng bầy đàn, nên vào mỗi buổi chiều tối, Paki đều quay trở về trại để nằm ngủ cạnh dãy hàng rào sắt bao quanh củi chó của gia đình tôi. Max, con chó lớn thuộc giống Labrador, cũng thường rời khỏi cái chuồng ấm cúng của mình để đến nằm cạnh Paki, dù giữa chúng luôn có một dãy hàng rào. Max muốn truyền hơi ấm sang cho Paki và cả hai sẽ sưởi ấm cho nhau. Vào một buổi chiều lộng gió, tôi báo với John là Paki vẫn chưa về nhà. Lin này, bây giờ Paki đã là một chú nai trưởng thành rồi. John đáp, một ngày nào đó, chàng trai của chúng ta sẽ không về nhà nữa. Nó sẽ ở lại trong rừng và làm những gì nó thích. Em hiểu, nhưng em lo lắng lắm. Tôi đáp, tôi linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra. Hãy chờ đến sáng mai, Lin ạ. Paki sẽ quay về để chén những quả táo như mọi khi thôi. John trấn an tôi. Nhưng sáng hôm sau, Paki vẫn không về. Và cả hôm sau nữa cũng vậy. Chúng tôi đến những nơi Paki thường đến nhất để tìm nó. Hai vợ chồng tôi giải thích với bọn trẻ rằng có lẽ Paki đang đi cùng với một chú nai khác để bọn trẻ không thắc mắc về việc vắng mặt của Paki. Đây là lý do duy nhất mà bọn trẻ có thể hiểu và chấp nhận được. Nó sẽ không quay lại nữa. Tôi nói với John bằng giọng bình thản. Chấp nhận thực tế rằng mình đã hoàn thành công việc nuôi dưỡng và phóng thích động vật hoang dã. Thế nhưng, việc để Paki quay lại cuộc sống tự do như những con vật khác thật sự là điều rất khó khăn với chúng tôi. Khi ra đi, Paki đã mang theo một phần của trái tim tôi và tôi vẫn phải tiếp tục giải thích cho các con trai tôi về sự vắng mặt của nó. Đến mùa săn bắn, John và tôi treo những tấm bảng to có hàng chữ màu vàng cam nổi bật từ xa. Cấm săn bắn. Đây là công việc chúng tôi vẫn làm hàng năm. Nhưng năm nay, chúng tôi xin phép những người hàng xóm để được treo bảng cấm này trong vùng đất của họ, với hy vọng sẽ bảo vệ được Paki nếu nó vẫn còn quanh quẩn trong vùng này. Thế rồi một ngày, tại góc đường giáp với chỗ rẽ vào khu rừng, John và tôi nhìn thấy xác một chú thú con. Thân nó bị những bụi cây cao che khuất và nó nằm quay mặt về hướng nhà chúng tôi. Nó đã bị xe hơi cán và ai đó đã mang nó khỏi đường cao tốc và đặt ở đây. Là Paki. Không phải như vậy chứ. Tôi gào lên khóc tức tưởi khi quỳ xuống bên cạnh xác con vật. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tôi biết nói thế nào với các con tôi đây? Tôi không kìm được nước mắt trước sự thật đau đớn này và cảm thấy căm giận kẻ lái xe bất cẩn nào đó đã hại chết Paki của chúng tôi. Em sẽ không bao giờ nuôi một con nai nào nữa. Tôi nghẹn ngào nói với John. Làm sao em lại có thể chịu đựng được nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa? Ôi trời ơi, nhìn những vết thương của nó này. John nhẹ nhàng lấy đất và lá khô xung quanh phủ lên xác của Paki. Chúng tôi đứng lặng một hồi lâu trước sự thật phũ phàng này và cầu mong sẽ không phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào như thế nữa. Cơn gió lạnh thốc vào người, kéo tôi trở về với thực tại khi hai vợ chồng nhảy xuống khỏi xe tải. Tôi chạy vội đến chỗ chú nai con đang nằm bất động. Lấy đèn pin soi vào thân thể nó. Tạ ơn trời, đó không phải là Yoda. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới mang đến câu trả lời rõ ràng cho chúng tôi. John và tôi mang xác con vật mà chúng tôi không biết tên vào sâu trong rừng, đặt nó vào một chỗ trũng, rồi khỏa đất lấp lại. Khi cho xe rẽ vào đường về nhà, chúng tôi nhìn thấy Jess đang xòe tay đưa cho chú nai yêu quý của mình, Yoda, một quả táo. Ánh mắt Yoda nhìn Jess đầy tin cậy và nhẹ nhàng đớp lấy trái táo từ tay Jess. Nó dụi dụi mặt vào đôi bàn tay mang găng ấm áp của Jess. John và tôi nhìn nhau mỉm cười. Chú nai xấu số nọ đã thổi bùng ngọn lửa tình yêu thương dành cho những sinh vật của thế giới hoang dã trong chúng tôi và tiếp sức cho chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình. Tôi thể hiện lòng tiếc thương dành cho Porky bằng cách tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng thêm nhiều chú nai mới mỗi khi xuân về. Tuy nhiên, dù rất nhiều chú nai đã lớn lên trong trang trại của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên những kỷ niệm gắn liền với chú nai đầu tiên. Chàng Arnun dũng mãnh. Tôi giữ chức vụ trưởng đoàn dịch vụ du lịch sinh thái tại Costa Rica đã 10 năm nay. Những chuyến đi này mang đến cho tôi cơ hội được nhìn thấy và tiếp xúc với nhiều loại thú hoang dã như khỉ đột, báo đốm. Tuy vậy, có một chuyến đi khiến tôi nhớ mãi vì lần đó cả đoàn của tôi đã có dịp chứng kiến một sự kiện đặc biệt ấn tượng. Các thành viên tham dự chuyến đi lần ấy đều là những người rất đam mê tìm hiểu thiên nhiên hoang dã. Trong đó có Jim và con trai ông, Andy, đang ở tuổi thiếu niên. Hai cha con Jim không phải là khách hàng thường xuyên của hãng du lịch chúng tôi. Jim khoảng 50 và là một cựu quân nhân. Có lẽ vì nhiều năm hoạt động trong quân đội nên tính tình của ông khá lạnh lùng. Tôi nhận thấy mối quan hệ giữa ông và Andy không được hòa thuận cho lắm. Andy tỏ ra rất nhiệt tình và hăng hái tham gia mọi hoạt động của đoàn, trong khi cha cậu, với những nguyên tắc cứng nhắc, luôn tìm cách kiểm soát gắt gao con trai. Một lần, tôi thấy Jim xử sự khá thô bạo với Andy. Ông túm mạnh và lôi Andy đi khi cậu bé bị tuột lại phía sau vì mãi tìm cách bắt một con ếch có bộ da lấm chấm xanh và đỏ xen kẽ. Đó là một loại ếch độc. Có lẽ ông ấy muốn bảo vệ cậu con trai mình theo cách của riêng ông. Dù trong đoàn không ai nói lời nào, nhưng sau đó mọi người đều có vẻ giữ khoảng cách với Andy, như sợ mình sẽ mang đến cho cậu bé nhiều phiền toái. Tôi thường trò chuyện với Andy trong những phút rảnh rỗi, với hy vọng cậu bé bớt cô đơn hơn. Andy tâm sự với tôi rằng cậu rất mong được nhìn thấy một con báo đốm. Một tối nọ, khi mọi người đã ngủ say, chúng tôi trốn ra khỏi trại để tìm những chú ếch đủ màu sắc và nhiều sinh vật hoạt động về đêm khác. Khi đến địa phận khá vắng vẻ của vườn quốc gia Corcovado, chúng tôi phát hiện ra một đàn khỉ gồm 20 con khỉ mặt trắng Capuchin. Cả hai hiếu kỳ dừng lại quan sát chúng. Capuchin là loài khỉ khá hiền lành, dễ gần nhưng rất thông minh và hành động giống con người. Tôi để ý thấy có một con khỉ đực đầu đàn luôn tỏ ra hung hãn khác thường. Trưa hôm sau, khi đang đi tham quan rừng quốc gia Corcovado, thì đoàn chúng tôi được chứng kiến một vài cuộc tranh chấp giữa con khỉ đầu đàn đó với một con khỉ đực khác trong đàn. Bất kỳ con khỉ đực nào bán mãn đến gần các con khỉ cái thì nó lao vào, nhe răng đe dọa và thỉnh thoảng còn dành tặng những kẻ gây rối kia một cú đấm trời giáng. Đoàn chúng tôi đặc biệt danh cho chú khỉ này là chàng Arnun Dũng Mãnh, nhại theo vai diễn của nam diễn viên gạo cội Arnold Schwarzenegger. Đoàn chúng tôi theo dõi hoạt động của đàn khỉ này nhưng vẫn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với chúng. Chúng đi khắp rừng để tìm kiếm thức ăn và đi cuối đàn là một con khỉ con cao chưa đến 25cm. Trước đó, con khỉ mẹ đã dạy cho nó cách leo cây và cách bám theo đàn để không bị lạc. Khỉ mẹ còn huấn luyện cho con cách nhảy phóc từ mặt đất lên thân cây rồi đu sang một nhánh cây khác ở xa hơn. Đây là bài học khó nhất mà chú khỉ con phải học. Nhiều lần tôi thấy chú khỉ con dừng lại, rên rỉ chừng không muốn học tiếp. Thế nhưng chỉ một lúc sau, nó đã tìm một cái cây khác để tập cho đến khi nhảy vọt lên được thân cây. Trong chuyến đi tìm mồi hôm đó, chú khỉ con thấm mệt và bắt đầu tuột lại phía sau. Càng cách xa khỉ mẹ, chú càng rên rỉ than khóc to hơn. Khỉ mẹ dừng lại đợi chú đi lên chứ nhất quyết không quay lại đón chú. Thế rồi, khi đến một thân cây quá to, chú khỉ con không thể ôm xuể nên đã kêu khóc hết sức thảm thiết. Tiếng kêu gào của chú đã gây náo loạn cả đàn và khiến con khỉ đực đầu đàn, chàng Arnun Dũng Mãnh, chú ý đến. Nó nhe răng ra hăm dọa và rít lên giận dữ rồi lao đến chỗ khỉ mẹ đang cõng khỉ con với ánh mắt hằn học. Trong khi đó, khỉ mẹ vì muốn bảo vệ con nên cũng gầm gừ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tất cả chúng tôi đều nín thở chờ đợi, lo lắng không biết chàng Arnun đang định làm gì. Khi Arnun đến cạnh chỗ khỉ mẹ và khỉ con, gương mặt đang cao có của nó bỗng nhiên giãn ra và vẻ hung hăng biến mất. Nó nhìn thẳng vào gương mặt của khỉ con như thể đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con mình. Thế rồi, chàng Arnun đưa tay sờ gương mặt đang khiếp đảm của khỉ con và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Chú khỉ con nín khóc ngay lập tức. Arnun bế con vào lòng, để đầu con tựa vào ngực mình và dùng răng khẽ chải bộ lông cho con. Cả đoàn chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và thực sự xúc động trước những gì vừa chứng kiến. Lúc đó tôi để ý thấy Jim, chàng Arnun của đoàn chúng tôi, đang lặng lẽ khóc. Tôi im lặng nhìn Jim vì không biết nên nói gì với ông. Cả đoàn chúng tôi vui vẻ quay trở lại trại nghỉ. Sau bữa tối, tôi, Jim và một vài người khác ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa đêm. Giai điệu của mưa lúc êm đềm lúc réo rắt tựa như một bản hòa tấu tuyệt diệu của tự nhiên. Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ khi Andy bước ra khỏi mái hiên. Jim chộp mạnh lấy cánh tay con trai. Andy cự lại bố. Tôi thót tim lo sợ cuộc xung đột giữa hai cha con sẽ diễn ra. Những ánh mắt khác cũng đổ dồn về phía Jim và Andy. Thế nhưng, trái với mọi dự đoán, Jim kéo Andy vào lòng và nói: "Bố rất vui vì hai bố con ta cùng nhau tham gia chuyến đi này. Lúc nào bố cũng mong con được trải nghiệm điều thú vị và bổ ích của cuộc sống, Andy ạ. Có lẽ là bố đã không thương yêu con theo cách mà con mong đợi. Nhưng con hãy luôn tin rằng bố luôn yêu con. Annie ngạc nhiên đến mức cứ đứng yên trong vòng tay bố. Một thoáng bối rối, cậu ôm chặt lấy bố và nói: "Bố, con cũng rất yêu bố." Chinh phục đỉnh cao. Bất cứ ai chinh phục được đỉnh núi sẽ nhận được những món quà vô giá do Sơn Thần ban tặng. Sir Francis Yonghusband. Năm 1989, tôi lên kế hoạch thực hiện một chuyến thám hiểm châu Phi và chinh phục đỉnh Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất của châu lục này. Kilimanjaro, núi lửa dạng tầng không hoạt động ở Tanzania, là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 mét. Đây là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới. Nguyên nhân khiến tôi háo hức đến với mái nhà của lục địa đen là vì tôi thực sự bị nền văn hóa độc đáo của xứ sở này cuốn hút, từ cuộc sống con người cho đến thế giới động vật hoang dã. Ý tưởng về chuyến thám hiểm châu Phi của tôi được nhen nhóm từ chuyến du lịch đến Nepal. Trong suốt 6 tuần lưu lại đất nước này, bàn chân tôi đã in dấu trên những con đường mòn hiếm người qua lại, dẫn đến nơi sinh sống của các bộ lạc ít người dưới chân ngọn Kanchenjunga, đỉnh núi cao thứ 3 trên thế giới. Kanchenjunga có nhiều tên gọi khác nhau như Kanchenjunga, 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 có độ cao 8.598 mét, nằm trên vùng lãnh thổ của tỉnh Taplejung, trải dài trên vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Tôi say mê vẻ đẹp hùng vĩ cùng những vách đá treo leo hiểm trở nơi đây. Tôi yêu cả những bản làng hẻo lánh, nơi mà mỗi khi đi ngang qua, bạn sẽ được bọn trẻ con trong làng chào đón bằng những bài hát tiếng địa phương. Bạn cũng có thể bắt gặp nụ cười thân thiện tỏa sáng trên những gương mặt nhem nhuốc. Những phong tục tập quán ở đây thu hút được sự chú ý của tôi bởi chúng rất khác biệt với nền văn hóa Tây phương hiện đại mà tôi được tiếp xúc từ bé. Trước khi rời Nepal, tôi cảm thấy muốn được khám phá thêm nhiều vùng đất khác, đến thăm nhiều thôn làng, được nghe nhiều ngôn ngữ và muốn được thấy những nụ cười hiền hậu của những nền văn hóa khác nhau. Tôi bỗng nhận ra rằng việc khám phá những ngọn núi cao đã trở thành một trong những mục tiêu của cuộc đời tôi. Có thể nhiều người cho rằng tôi quá tham vọng, nhưng tôi vẫn quyết tâm chinh phục 6 trên 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng chính quyết tâm này sẽ giúp tôi có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vùng đất thuộc châu Phi, Alaska, New Zealand, Argentina và Antarctica. Chinh phục Kilimanjaro là cuộc hành trình nhiều gian truân chứ không đơn giản chỉ là một chuyến leo núi ngắm cảnh đơn thuần. Ngọn núi này là sự lựa chọn đầu tiên trong danh sách những địa danh tôi muốn đặt chân đến. Khi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, tôi nhớ đến bà của mình, người có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Bà cũng là một người rất thích đi du lịch nhưng lại không có điều kiện để làm điều đó. Bà qua đời trong khi danh sách ước muốn của bà vẫn chưa được thực hiện bao nhiêu. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để không bước theo lối mòn ấy của bà. Thế nhưng, trong lúc tôi đang tràn trề hy vọng nhất, thì một chuyện không may đã xảy đến. 2 tuần trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1989, các bác sĩ chuẩn đoán tôi đã bị ung thư tuyến vú và khối u đã lan sang cả hệ bạch cầu. Họ nói với tôi rằng tôi chỉ có thể sống trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Tôi từ một người đang rất yêu đời, bỗng biến thành kẻ sống trong sợ hãi và thất vọng tột độ. Sau khi trải qua nhiều cuộc xét nghiệm, tôi quyết định sẽ để các bác sĩ tiến hành điều trị lâm sàng. Phương pháp có thể giúp tôi kéo dài cuộc sống của mình thêm một thời gian nữa. 3 tháng đầu tiên, tôi chỉ đến bệnh viện theo định kỳ để truyền hóa chất. 7 tuần tiếp theo, tôi được điều trị bằng tia phóng xạ. 2 tháng sau đó, tôi nhập viện để tập trung điều trị bằng hóa chất và phẫu thuật cấy ghép tủy. Vào tháng 3 năm 1990, tôi được chuyển đến bệnh viện Pacific Presbyterian. Suốt 7 tuần lễ, tôi nằm trong một căn phòng vô trùng có diện tích rất nhỏ. Thức ăn được đưa vào cơ thể tôi thông qua những ống dẫn. Và bài tập vận động duy nhất của tôi là bước đến chiếc chậu cạnh giường khi buồn nôn. Sức khỏe của tôi mỗi lúc một yếu dần. Nằm trên giường bệnh, tôi chỉ có thể đưa mắt ra nhìn khu công viên bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Ước muốn duy nhất của tôi khi ấy là được đi dạo trên những con đường mòn trong công viên đó mà thôi. Tôi uống một viên thuốc an thần rồi thiếp đi. Trong khi mê man, tôi thấy mình đang đứng trên đỉnh Kilimanjaro, McKinley và một số đỉnh núi khác mà tôi không biết tên. Nhưng cũng trong giấc mơ đó, các cơ bắp của tôi co rút lại, cơ thể không còn sức đề kháng của tôi nóng ran lên vì sốt cao. Tôi có cảm giác như cánh cửa thần chết đang mở rộng chào đón tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được xuất viện và sống một cuộc đời hữu ích. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi hết sốt và có thể tự do đi lại. Việc đầu tiên tôi muốn làm là đi dạo khắp công viên. Việc đi qua 4 dãy nhà ngắn trong bệnh viện dường như đã rút cạn chút sức cuối cùng trong người tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hãnh diện vì đến bây giờ mình vẫn còn sống. Mỗi ngày qua đi, quãng đường tôi đi được lại dài hơn một chút. Sức khỏe của tôi dần hồi phục, nhưng tất nhiên tôi vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau. Ngay khi cảm thấy khá hơn, tôi lại nghĩ đến những ước mơ chưa được hoàn thành của mình. Chuyến du lịch châu Phi và chinh phục đỉnh Kilimanjaro. Sau khi điều trị được 1 năm, tôi leo lên đỉnh Pandi, một ngọn núi tuyết nơi tôi đang sống. Sau 4 giờ kiềm chế cơn đau, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đến đỉnh núi. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, tôi quyết tâm sẽ phải đến châu Phi bằng mọi giá. Một lần nữa, tôi lại lập kế hoạch cho hành trình dài của mình. Sau đó, tôi có thêm vài lần trở lại đỉnh Pandi và tiêm chủng một danh sách các bệnh cần phòng tránh trước chuyến đi khám phá châu Phi. Tôi bay đến Nairobi trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Thật khó tin rằng cuộc phiêu lưu mà tôi mong đợi bấy lâu nay sắp trở thành hiện thực. Tôi khởi hành từ Serengeti Plains, mảnh đất khô cằn với rất nhiều sư tử, báo phi châu và những đàn voi rừng. Tâm trạng tôi trở nên phấn khích đặc biệt trước khung cảnh hoang sơ ở đây. Trong 3 ngày, đoàn của tôi gồm 9 người bắt đầu chuyến thám hiểm hứa hẹn biết bao điều kỳ thú. Đêm trước khi rời khỏi Tanzania để chuẩn bị chinh phục đỉnh Kilimanjaro, chúng tôi được tham dự vũ hội của thổ dân Maasai. Đêm đó chúng tôi quây quần bên nhau và lắng nghe các chiến binh của bộ lạc hát những lời tụng ca. Tốc độ và cường độ của những bước chân quanh tôi mỗi lúc một tăng. Tôi hầu như không còn nhìn thấy rõ hình dáng người mà chỉ còn nghe âm thanh bài hát của họ. Những bước nhảy và giai điệu bài hát hòa hợp với nhau tạo nên một sức quyến rũ đầy mê hoặc không sao lý giải được. Tôi chăm chú quan sát cách họ thể hiện quyết tâm và tập trung sức lực vào từng động tác. Tôi hiểu rằng bản thân tôi cũng phải làm như vậy nếu muốn chiến thắng bệnh tật và chinh phục đỉnh Kilimanjaro. Cũng giống như các thổ dân Maasai ở đây, tôi sẽ phải huy động tất cả nội lực của mình để chống chọi với không khí lạnh và áp suất không khí thấp khi ở trên cao. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu leo núi. Con đường đến với đỉnh Vinh Quang luôn chứa đựng rất nhiều gian khổ. Trong 4 ngày đầu, chúng tôi đi theo những con đường quanh co trong các cánh rừng nhiệt đới đầy rêu xanh và hoa dại. Thực phẩm lạ khiến cho hệ thống miễn dịch vừa mới phục hồi phần nào của tôi gặp trục trặc và tôi bị tiêu chảy trong suốt hành trình. Tuy vậy, theo mỗi bước chân, khoảng cách giữa chúng tôi với đỉnh núi càng được thu ngắn lại. Mỗi khi đuối sức, tôi thường lẩm nhẩm câu Hakuna Matata, Hakuna Matata, mà theo tiếng Swahili có nghĩa là không sao đâu, đừng sờn lòng. Vào ngày thứ 5 của cuộc hành trình, chúng tôi bắt đầu tiến lên đỉnh. Vào khoảng thời gian này của 2 năm trước, tôi đang nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở và hy vọng sống sót là rất mong manh. Vậy mà giờ đây, tôi đã khỏe mạnh trở lại và còn thực hiện được ước mơ tưởng như đã dang dở của mình. Khi đặt chân đến vành đai của miệng núi lửa, ở độ cao 5.791 mét, tôi sung sướng đến mức không giữ được bình tĩnh. Tôi nhảy cẩn lên, vung mạnh nắm đấm vào không khí, giống phong cách trình diễn của các ca sĩ nhạc rock mỗi khi kết thúc bài hát để chúc mừng thành công của mình. Đứng trên nóc nhà của châu Phi và được hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, lần đầu tiên tôi hiểu rằng những vết thương trên thân thể có thể được chữa lành nếu tinh thần con người luôn khỏe mạnh. Trên đỉnh núi này, trong giây phút ấy, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới. Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm hân hoan vô bờ của mình. Sau 2.5 năm làm việc cực lực, tôi cùng với 17 bệnh nhân sống sót sau khi điều trị ung thư vú leo lên đỉnh Aconcagua có độ cao 6.962 mét tại Argentina. Chúng tôi đặt tên cho chuyến đi của mình là Chinh phục đỉnh cao. Hành trình của chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và mục đích của chúng tôi trong chuyến đi này là kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng với những bệnh nhân ung thư vú. Tôi là một trong 3 người đầu tiên chinh phục được đỉnh Aconcagua. Tuy nhiên, một người bạn đồng hành của tôi, chị Nancy North, đã nhận xét rằng chúng ta chinh phục đỉnh cao này trước hết là để chiến thắng chính mình. Sau lần đó, tôi dành thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới và rất hãnh diện vì mình đã đứng trên 5 đỉnh núi cao nhất của 5 châu lục. Chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, tôi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh cao của mình. Càng ngày, bản danh sách ước mơ của tôi ngày càng được thu ngắn lại. Tôi đánh dấu những điều mình đã đạt được và chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tất cả chúng. Laura Evans,